Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington,
the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Lênh Đơn và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Sáu ngày 27 tháng 11 năm 2020. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này chúng tôi sẽ có các bài ghi nhận sau đây. Bữa ăn nóng dịp lễ tạ ơn cho người vô gia cư. Mỹ hỗ trợ đào tạo sinh viên y khoa Việt Nam với COVID-19. Khảo sát về sự lạc quan của các công ty Mỹ làm ăn với Trung Quốc thời hậu Trump. Chính quyền Biden sẽ bỏ qua chia rẽ đảng phái để tập trung chống đại dịch. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Một buổi tối thứ bảy bận rộn của các bạn nhỏ này khi lễ tạ ơn một ngày lễ đặc biệt quan trọng đối với người Mỹ đang đến gần. Hôm nay các bạn nhỏ tự tay làm những chiếc bánh bí ngô để mang tới các trung tâm hỗ trợ người vô gia cư ở ngoại ô thủ đô Washington, giúp cho những người kém may mắn hơn mình có một ngày lễ tạ ơn ấm áp. Dù công việc mất khá nhiều thời gian trong ngày nghỉ cuối tuần, nhưng không bạn nhỏ nào cảm thấy ngại ngần vì tất cả đều biết hành động nhỏ của mình mang lại ý nghĩa đối với những người kém may mắn. Em Sarah Thanh Tú Nguyễn, một tình nguyện viên tại Fairfax, Virginia nói:
Lễ tạ ơn là ngày lễ quan trọng để gia đình đoàn tụ, nhưng lại có những người kém may mắn và không có được điều kiện để đoàn tụ và chúc mừng ngày lễ này. Vì thế chúng em làm những món ăn truyền thống trong dịp này để chia sẻ với họ và cùng cầu chúc một lễ tạ ơn ấm áp.
Còn anh Lê Thanh Châu, một tình nguyện viên khác cũng tại Fairfax, Virginia thì cho biết thêm:
Tụi này cố gắng làm cái chuyện này tại vì mình cảm thấy rằng là mình hạnh phúc hơn những người ta không có cơ may, người ta phải sinh sống và phải ở trong những cái shelter. Đặc biệt nhất là nhân dịp lễ tạ ơn, lễ Thanksgiving, người Mỹ gọi lễ này là lễ tạ ơn.
Ngay trong sáng ngày hôm sau và chủ nhật, những chiếc bánh bí ngô của các bạn nhỏ và rất nhiều thức ăn truyền thống khác trong dịp lễ tạ ơn ở Mỹ như khoai tây nghiền, thịt nguội và gà tây nướng, cùng một số đồ ăn Việt Nam như chả giò và rau củ quả hấp đã được các tình nguyện viên đem tới các trung tâm hỗ trợ người vô gia cư quanh vùng để mọi người có một bữa trưa ấm áp. Anh Michael F., nhân viên trung tâm hỗ trợ người vô gia cư cho biết:
Những
bữa ăn nóng như thế này thực sự có ích đối với những người sinh sống ở đây, vì họ có thể tiếp tục tin tưởng tìm tới những trung tâm như thế này để có một bữa ăn đầy đủ. Còn cô Angelica Smith, một nhân viên khác tại trung tâm hỗ trợ người vô gia cư, thì chia sẻ thêm:
Bất kỳ bữa ăn nóng hay sự từ thiện nào đều rất hữu ích đối với những người sinh sống ở đây. Một chút nữa thôi, khi họ dậy và tìm cái gì để ăn. Vì thế, có thể nói, những phần ăn này đã đến rất đúng lúc vào bữa trưa của họ.
Những trung tâm hỗ trợ người vô gia cư ở ngoại ô thủ đô Washington là rất phổ biến. Và chương trình hỗ trợ những phần ăn nóng của nhà Việt Nam tại Virginia đã được triển khai hàng tháng suốt hơn 10 năm qua tại các trung tâm này nhờ sự chung tay của các tình nguyện viên. Từ những căn bếp nhỏ với biết bao tình cảm của các bạn trẻ gốc Việt cho tới bữa ăn trên bàn tại các trung tâm hỗ trợ người vô gia cư. Những hoạt động như thế này thực sự đã giúp cho những người kém may mắn trong vùng được cảm thấy một chút ấm áp khi mùa lễ cuối năm đã bắt đầu, mà khởi đầu là ngày lễ tạ ơn.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Phòng Thương mại Mỹ Amtram ở Thượng Hải hôm thứ Sáu 20 tháng 11 công bố một khảo sát cho thấy các công ty Mỹ nhìn nhận rằng triển vọng làm ăn của họ ở Trung Quốc đang cải thiện cả về bầu không khí chính trị lẫn về mặt doanh thu, tin tức của CNBC và Bloomberg cho hay. Trong số 124 lãnh đạo công ty được hỏi ý kiến trong các ngày từ 11 đến 15 tháng 11, chỉ có 2 người nói họ thấy bi quan hơn về làm ăn ở Trung Quốc sau khi ông Joe Biden chiến thắng trong cuộc bầu cử đầu tháng này và trở thành tổng thống đắc cử của Mỹ, CNBC và Bloomberg tường thuật. Nói chung, các công ty có cái nhìn tích cực về triển vọng dưới thời chính quyền của ông Biden. Điều này có lẽ là do có những kỳ vọng là quan hệ Mỹ-Trung sẽ trở nên ổn định hơn so với 4 năm qua, mặc dù ít có khả năng sẽ quay trở lại với các điều kiện và trạng thái thời trước năm 2016, Amcham nói trong một tuyên bố được Bloomberg dẫn lại. Cuộc khảo sát cho thấy rằng hơn một nửa số lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ ở Trung Quốc, 54,8%, nói họ lạc quan hơn và 8,1% nói họ lạc quan hơn nhiều trong bối cảnh được dự đoán là chính quyền của ông Trump sẽ được thay thế, theo tin của CNBC và Bloomberg. Phần đông những người được khảo sát nhìn vào sự thay đổi đó với ánh mắt lạc quan, chính quyền của ông Biden sẽ là nhân tố tích cực về mặt môi trường ổn định và quan hệ ổn định, Kirk Gibbs, chủ tịch Amcham Thượng Hải, nói với CNBC trong một phỏng vấn qua điện thoại. Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đã gia tăng dưới thời chính quyền của ông Trump khi chính quyền này áp dụng cách tiếp cận cứng rắn để xử lý những phàn nàn đã có trong nhiều năm về việc hệ thống chịu nhiều chi phối của nhà nước Trung Quốc có những hành xử bất công trong lĩnh vực kinh doanh. Cả Mỹ và Trung Quốc đều đã đánh thuế cao lên hàng hóa của nhau trị giá hàng tỷ đô la. Tiếp đến, Mỹ đưa hãng công nghệ khổng lồ Huawei và các công ty khác của Trung Quốc vào danh sách đen, ngăn chặn họ mua linh kiện từ các nhà cung cấp chủ chốt của Mỹ. Theo khảo sát của Amcham Thượng Hải, chỉ có 5,6% những người được hỏi ý kiến cho rằng thuế má có thể thêm dưới thời của chính quyền ông Biden. 70,2% tiên liệu rằng ban lãnh đạo mới của Mỹ sẽ làm việc nhiều hơn với các nước khác để gây áp lực về quan hệ thương mại với Trung Quốc. Các doanh nghiệp cho rằng việc kinh tế Trung Quốc hồi phục từ đại dịch virus corona cũng là một yếu tố tốt cho các doanh nghiệp, trong khi Mỹ vẫn đang vật lộn để kiểm soát dịch. Chỉ còn hơn một tháng nữa là hết năm 2020, gần một nửa số người tham gia khảo sát 47,6% dự liệu rằng doanh thu năm 2020 của họ sẽ cao hơn năm ngoái. Đa phần các công ty có hoạt động chế tạo ở Trung Quốc có chủ trương duy trì hoạt động sản xuất ở nước này trong 3 năm tới. Chỉ có 3 hãng có kế hoạch chuyển ít nhất 30% hoạt động chế tạo sang nước khác, theo cuộc khảo sát. Tuy nhiên, không phải tất cả các doanh nghiệp Mỹ ở Trung Quốc đều lạc quan. 1/3 số người được hỏi ý kiến nói họ lo ngại về khả năng Trung Quốc cấm rút ra hoặc bắt bớ và có các hạn chế khác đối với các nhân viên của các hãng Mỹ. Vẫn cuộc khảo sát cho thấy chỉ có 13,7% số người được hỏi nói rằng họ dự định tăng đầu tư vào Trung Quốc, còn đa số sẽ ngồi yên hoặc đang phân vân chưa đưa ra quyết định về các kế hoạch phát triển ở Trung Quốc. Những va chạm về thương mại sẽ không biến mất, có những vấn đề mang tính cấu trúc cần được giải quyết, Kirk Gibbs, chủ tịch Amcham Thượng Hải, nói với CNBC. Những viên quản lý của một số hãng chế tạo Trung Quốc được Bloomberg phỏng vấn hồi đầu tháng này nói họ lo ngại rằng nước Mỹ dưới thời chính quyền ông Biden. Họ cho rằng thuế quan của Mỹ đánh vào hàng hóa Trung Quốc trị giá hàng tỷ đô la sẽ vẫn được duy trì, tương tự là các cấm đoán đối với lĩnh vực công nghệ và đầu tư, Bloomberg tường thuật.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Chính quyền ông Joe Biden sẽ bỏ qua chia rẽ đảng phái để đặt sinh mạng người dân Mỹ lên hàng đầu và sẽ lắng nghe khoa học trong việc chống dịch COVID-19. Một bác sĩ gốc Việt tại California bày tỏ sự tin tưởng với VOA. Trong khi đó, một bác sĩ gốc Việt khác ở Texas thì vẫn tỏ thái độ hoài nghi vì các thành viên trong đội đặc nhiệm này dù là các nhà khoa học hàng đầu nhưng chưa chắc biết nhiều về y học thực tiễn và không có nhiều kinh nghiệm thực tiễn khám chữa bệnh cho các bệnh nhân. Nước Mỹ đang chứng kiến sự bùng phát mạnh mẽ trở lại của virus corona, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins. Trong vòng 7 ngày qua cho đến ngày 15 tháng 11, số ca nhiễm mới trung bình mỗi ngày ở Mỹ là 148.725 người. Điều đó có nghĩa là Hoa Kỳ đang có thêm khoảng 1 triệu ca nhiễm mới mỗi tuần. Số người chết trung bình là 1.103 người một ngày, tăng 33% trong 2 tuần qua, cũng tính đến ngày 15 tháng 11, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins. Nước Mỹ hiện đã có hơn 245.000 người chết vì COVID-19. Chỉ vài ngày sau khi được tuyên bố hội đủ số phiếu đại cử tri để trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ, ông Joe Biden đã kêu gọi người dân Mỹ mang khẩu trang và thành lập một lực lượng đặc nhiệm chống dịch gồm 13 thành viên, đứng đầu là cựu tổng y sĩ Vivek Murthy, cựu ủy viên cơ quan quản trị thực phẩm và dược phẩm FDA David Kessler và chuyên gia bình đẳng y tế trường Đại học Yale Marcela Nunez Smith. Tôi xin quý vị hãy mang khẩu trang, làm việc này cho chính mình, làm việc này cho những người xung quanh. Khẩu trang không phải là một tuyên bố chính trị. Tổng thống đắc cử Joe Biden phát biểu trước các phóng viên tại Wilmington, bang Delaware hôm 9 tháng 11. Từ vùng Little Sài Gòn, bang California, ông Ngô Bá Định, bác sĩ chuyên nội khoa tại Orange Coast Medical Center, người trực tiếp chữa trị cho các bệnh nhân COVID-19 và bản thân ông cũng từng bị nhiễm virus corona nhưng đã bình phục. Nói với VOA, ông rất tin tưởng vào thành phần đội đặc nhiệm chống dịch của ông Biden mà ông cho là gồm những nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực chống dịch. Điều đó cho thấy ông Biden đánh dịch chỉ nghe theo khoa học và số liệu. Bác sĩ Định nói và nhắc lại lời của Tổng thống Donald Trump về ông Biden là ông ấy sẽ nghe theo khoa học nếu đắc cử. Hành động sớm thành lập tổ chống dịch của ông Biden nói lên trách nhiệm của một người tổng thống được dân bầu chọn, ông Định nhận xét. Vị bác sĩ này cũng chỉ ra rằng đội đặc nhiệm chống dịch này nằm dưới sự chỉ đạo của Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh CDC và tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm, sẽ có vai trò quan trọng. Ông ấy sẽ có mặt trong những buổi họp báo của chính quyền Biden về dịch bệnh, bác sĩ Định dự báo, và cho rằng tổ chống dịch của ông Biden sẽ thẩm định lại những gì chúng ta đang làm, đang có những tiến bộ hay khó khăn gì và sẽ có sự thay đổi một cách uyển chuyển. Về các biện pháp chống dịch đã được chính quyền ông Biden công bố, ông Định bày tỏ sự đồng tình với việc ông Biden kêu gọi mọi người đeo khẩu trang khi đi ra nơi công cộng và tránh tụ tập đông người cho dù là trong mùa lễ hội sắp tới. Ông Biden đã nói rằng đeo khẩu trang không hề lấy đi quyền tự do hay nhân quyền của người dân mà là trả lại cho quý vị một cuộc sống bình thường, ông Định dẫn chứng. Ngoài ra, vị bác sĩ từng mắc COVID này cho rằng chính quyền ông Biden nên tăng cường hệ thống xét nghiệm cho những người nào trong phạm vi rủi ro hay những người muốn được xét nghiệm. Bệnh nhân khi xét nghiệm thì cần phải biết kết quả càng sớm càng tốt, ông nói. Nếu không, trong khi chờ đợi có người có thể đã có bệnh và lây sang người khác. Ông Định cũng cho rằng chính quyền ông Biden cần thực hiện việc truy vết những người đã tiếp xúc bệnh nhân COVID để cách ly, điều mà 9 tháng qua nước Mỹ không làm được. Đồng thời cũng phải có những gói kích thích kinh tế để các doanh nghiệp có thể mở cửa được, ông nói thêm.
Ông chống dịch không phải cho đỏ và xanh, không phải cho dân chủ Cộng hòa, mà chống dịch cho toàn thể nước Mỹ này và kết hợp cho thế giới.
Trái với bác sĩ Định, bác sĩ Nguyễn Đông Châu thuộc chuyên khoa nội thương tim mạch ở Bệnh viện Methodist thuộc Trung tâm Y khoa Texas bày tỏ nghi ngờ về khả năng chống dịch của đội đặc nhiệm của ông Joe Biden. Theo lý giải của vị bác sĩ này, thì các thành viên trong đội đặc nhiệm này dù là các nhà khoa học hàng đầu nhưng chưa chắc biết nhiều về y học thực tiễn và không có nhiều kinh nghiệm thực tiễn khám chữa bệnh cho các bệnh nhân. Bác sĩ Châu cũng không cho rằng khẩu trang có tác dụng gì trong việc ngăn lây lan dịch bệnh. Theo lập luận của ông, do virus corona có kích thước rất nhỏ nên phải khẩu trang chuyên dụng N95 mới có hiệu quả, còn khẩu trang thường đâu có chặn virus được. Đa số mọi người mang khẩu trang không chặt, họ mang hở bên này bên kia, họ chỉ mang theo kiểu đối phó thì làm sao có tác dụng, ông nói, khẩu trang không giải quyết được vấn đề gì hết. Về việc hai công ty của Mỹ, Pfizer và Moderna, đã tìm ra vaccine chống virus, bác sĩ Ngô Bá Định vẫn thận trọng, vì số lượng vaccine trước mắt sẽ chỉ đủ đáp ứng cho những người có nguy cơ cao và những người trên tuyến đầu chống dịch mà thôi. Trước khi chúng ta có đủ vaccine cho 60-70% dân số Mỹ, thì chúng ta vẫn phải đeo khẩu trang bởi vì phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đừng thấy có vaccine rồi mà lơi lỏng không tuân theo các biện pháp phòng dịch, ông cảnh báo. Đồng thời, ông cũng không cho rằng việc phong tỏa nước Mỹ để chống dịch là nên làm, vì đối với người Mỹ sự tự do quá cao. Việc phong tỏa toàn quốc có thể gây rối loạn cho nên chỉ phong tỏa một phần thôi, ông phân tích. Tiểu bang nào có tỷ lệ lây nhiễm cao quá thì mới phong tỏa. Tương tự bác sĩ Định, bác sĩ Châu cho rằng nước Mỹ không thể nào chống dịch bằng cách phong tỏa vì người ta còn phải ra đường đi kiếm cơm. Theo bác sĩ Châu, nên coi dịch COVID-19 như cúm và không thể ngăn nó lây lan. Ông đề xuất sống chung với dịch đợi đến khi nào vaccine được phổ biến rộng rãi thì dịch sẽ được kiểm soát.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 97 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The idioms that we are going to learn today are hot air and speak volumes.
Hai từ mà chúng ta học hôm nay là hot air và speak volumes.
The bank Mike is working for holds a staff meeting every Monday. In the last meeting, Tom Linbert, a new employee, told the group that he had met the CEO, Chief Executive Officer, of Reliance Sporting Goods Company. Tom said that for 2 hours, he learned so much from the CEO, he believed he could bring much change and so much profit for the bank.
Tại nhà ngân hàng nơi Mike làm việc, có buổi họp nhân viên mỗi sáng thứ hai. Trong buổi họp tuần trước, Tom Linbert, một nhân viên mới, nói là anh ta đã gặp chủ tịch công ty dụng cụ thể dục. Anh nói rằng trong 2 giờ, anh ta đã học hỏi rất nhiều với ông chủ tịch. Anh tin rằng anh sẽ có thể mang lại nhiều đổi thay và nhiều lợi nhuận cho nhà ngân hàng.
Milan, our last meeting at the bank was interesting. It lasted longer than usual, and it was rather boisterous.
Mike nói, Milan, buổi họp nhân viên ở nhà ngân hàng trong tuần trước khá hào hứng. Buổi họp kéo dài hơn thường và náo động hơn. What was going on? Was it positive or negative? I want to hear about it. Vậy à, sao thế? Như vậy là buổi họp vui hay dở? Tôi muốn nghe đây.
There's a new employee. His name's Tom Linbert. Quite a character.
Mike nói, có một nhân viên mới tên là Tom Linbert, một người khá đặc biệt. In what way is he a character? Is he fun-loving? Is he short-tempered? Or what? Anh ta đặc biệt như thế nào? Vui đùa, dễ cáu gắt, hay là sao?
Well, he's generally quite nice, laughing, talking all the time. But lately, he seems to go overboard in many ways.
Mike nói, à, nói chung, anh ta khá dễ thương, hay cười nói, nhưng hồi sau này, anh ta hơi đi quá đà. As a new employee, he should observe, listen, and learn, rather than talk, talk, talk. Là một nhân viên mới, anh cần tìm hiểu, nghe và học hỏi hơn là nói, nói, nói.
Exactly. In the last meeting, he said he had met the Reliance Sporting Goods Company CEO and talked with him for 2 hours. And from the CEO, he learned a lot.
Mike nói, đúng quá. Trong buổi họp vừa rồi, anh nói anh gặp chủ tịch công ty dụng cụ thể dục Reliance và nói chuyện với ông ta cả 2 giờ. Và anh ta học hỏi được nhiều lắm. That's impressive. What do you make of this? Gây ấn tượng đấy nhé. Anh nghĩ sao về chuyện này?
You're so right. I'm sure Tom wanted to impress us with the idea that he spent much time with an important person.
Mike nói, cô nói đúng. Anh ta muốn gây ấn tượng với tụi tôi là đã gặp gỡ lâu với một người quan trọng. What else did he say? That he learned a lot, and from this new knowledge, he could change the world. Anh ta còn nói gì thêm nữa? Chắc là anh học hỏi nhiều, và từ sự hiểu biết mới, anh sẽ thay đổi cả thế giới.
That's funny, Milan. Tom was really excited, and yes, he did say he would bring changes and a lot of profit for the bank.
Mike nói, tức cười thật, Milan. Lúc đó, Tom hào hứng lắm, và đúng là anh ta nói anh sẽ mang lại nhiều đổi thay và nhiều lợi tức cho ngân hàng. What's the reaction when you and the others heard all that. Khi nghe thế, phản ứng của anh và những người khác như thế nào?
Well, in my mind, I thought, hot air, what hot air?
Mike nói, à, trong đầu tôi nghĩ, hot air, what hot air? Hot air? Tell me about this term. Hot air? Giảng cho tôi từ đó.
Hot, H-O-T, air, A-I-R, means empty talk, exaggerated talk, or writing.
Mike nói, hot, H-O-T, air, A-I-R, có nghĩa là nói hoặc viết, không có thực chất, lớn lối, trống rỗng. Poor Tom, he didn't know you, and the others were thinking that he was full of hot air. He was talking a lot, but not seeing much of value. Tội nghiệp Tom. Anh ta không biết là anh và những người khác đều nghĩ là anh ta đầy hot air, ba hoa, lớn lối, nói những điều ít có giá trị.
He might have learned a few things from the CEO, but being new yet trying too hard to impress others is...
Mike nói, anh ta có thể đã học ở ông CEO vài điều, nhưng là nhân viên mới mà chỉ cố gắng gây ấn tượng thì not really smart, right? He should learn to do his job well, prove his abilities by action first. Không khôn ngoan lắm phải không? Anh ta cần học làm việc của mình cho giỏi, trước hết chứng minh khả năng của mình bằng hành động.
Yes, that's it.
Mike nói, đúng, đúng như vậy. Tom reminds me of my friend Dana, claiming credit for saving a boy from drowning. It was mostly hot air. The swimming pool lifeguard did. She just happened to be nearby. Tom làm tôi nhớ tới cô bạn Dana. Cô khoe là cô có công cứu một cậu bé khỏi chết đuối ở hồ bơi. Thực ra, người canh hồ bơi cứu nó, cô chỉ ở gần bên.
Well, some people enjoy exaggerating. Back to Tom, I feel sorry for him.
Mike nói, ồ, có những người thích nói lớn lối. Trở lại chuyện Tom, tôi tội nghiệp hắn. Why? Did people in the meeting tell him off? Or did they ignore him? Sao vậy? Những người trong buổi họp lật mặt anh à? Hay họ lờ anh đi?
Neither. They didn't tell him off. They didn't really ignore him. They listened to him nicely, but their faces speak volumes.
Mike nói, họ không làm cả hai. Họ không lật tẩy anh ta, cũng không thực sự lờ anh. Họ cũng có lắng nghe, nhưng mặt của họ speak volumes. Their faces speak volumes. Speak volumes. Mặt họ speak volumes. Speak volumes.
Speak, S-P-E-A-K, volumes, V-O-L-U-M-E-S, about something, means provide a lot of information about something without using words.
Mike nói, speak, S-P-E-A-K, volumes, V-O-L-U-M-E-S, có nghĩa là diễn tả ý nghĩ về người khác hoặc việc gì, không cần dùng lời. You mean people there show their disapproval by facial expressions. For example, glancing at each other, smirking, etc. Anh muốn nói là họ tỏ ý không chấp nhận Tom bằng nét mặt. Thí dụ, liếc nhìn nhau, mỉm cười, vân vân.
Yes, they did. But Tom kept talking. He did not realize that they didn't really appreciate him. Poor guy, he'll learn in time.
Mike nói, đúng, họ thế đó. Nhưng Tom cứ nói, không nhận ra được là họ không tôn trọng anh ta. Thật là đáng tiếc. Rồi anh ta cũng phải học thôi. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Hot air, nghĩa là nói lớn lối, huynh hoang. Và speak volumes, nghĩa là phản ứng không lời. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin gặp lại quý vị trong bài học tới.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Lễ tạ ơn năm 2020. Trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 11 tháng 11 năm 1621, 53 người Anh gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã cùng với khoảng 90 người bản địa Mỹ tổ chức một bữa tiệc tạ ơn vụ thu hoạch đầu tiên của họ trên quê hương mới ở thuộc địa Plymouth mà ngày nay là bang Massachusetts. Họ có nhiều điều cần phải tạ ơn. Chỉ một năm trước đó, vào giữa tháng 11 năm 1620, họ nằm trong nhóm gồm 102 người và thủy thủ đoàn 30 người từ châu Âu đến bờ biển Bắc Mỹ trên con tàu mang tên Mayflower. Họ là những người thanh giáo, những người ly khai tôn giáo, những người bị coi là cấp tiến và do đó chính phủ Anh ở quê hương của họ coi là bất hợp pháp. Bất mãn vì bị đàn áp ở châu Âu, họ hướng đến thuộc địa Virginia. Nhưng thời tiết mùa đông buộc họ phải thả neo ở Cape Cod, cách xa điểm dự định đến hơn 350 km về phía đông bắc. Tuy nhiên, những người này đã quyết định định cư ở bờ bên kia của vịnh đối diện với nơi họ thả neo ban đầu trên Cape Cod và bắt đầu thành lập một cộng đồng, nơi họ có thể sống theo niềm tin tôn giáo của riêng mình. Năm đầu tiên đầy khó khăn đến nỗi hy vọng thuộc địa hầu như chấm dứt trước khi nó bén rễ. Trong vòng một năm, gần một nửa trong nhóm 102 người đã chết vì đói, bệnh tật và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nhưng mùa hè đã mang lại cho họ một mùa màng bội thu. Và vào mùa thu, 22 đàn ông, 4 phụ nữ, 14 thiếu niên nam nữ và 13 trẻ nhỏ ngồi ăn mừng với những người hàng xóm bản địa Wampanoag. Massachusetts không phải là bang đầu tiên tuyên bố họ là nơi đầu tiên mừng lễ tạ ơn. Nhiều tài liệu lịch sử chỉ ra rằng các nhà thám hiểm Tây Ban Nha và các thực dân Anh khác đã tổ chức lễ tạ ơn theo tôn giáo ở Florida, Texas, Maine và Virginia từ rất lâu trước năm 1620. Tuy nhiên, đó là các lễ tạ ơn của riêng mỗi địa phương, và chúng không duy trì được thành truyền thống qua thời gian. Vì vậy, chính nhờ sự vận động tích cực của bang Massachusetts mà lễ tạ ơn hiện đại lần đầu tiên được chính thức đặt ra cho tất cả các bang vào năm 1863 bằng tuyên bố của Tổng thống Abraham Lincoln. Sau đó, lễ tạ ơn được Tổng thống Franklin Delano Roosevelt chuyển sang tuần thứ tư của tháng 11. Lễ tạ ơn bắt đầu như một lời nguyện cầu mà những người di cư tỏ lòng cảm tạ những người hàng xóm bản địa, bởi vì nếu không được họ giúp đỡ thì những người di cư rất có thể đã không sống sót qua năm đầu tiên của họ ở Bắc Mỹ. Ngày nay, mặc dù lễ tạ ơn theo truyền thống là dịp tụ họp của gia đình và bạn bè, nhưng mối đe dọa đến tính mạng và sức khỏe bởi đại dịch COVID-19 sẽ khiến nhiều người mừng lễ ở nhà để hạn chế tụ họp. Và một lần nữa, đó là dịp để bày tỏ lòng biết ơn về một tương lai tươi sáng.